Pháp Âm Đạo Phật ngày nay, xin hân hạnh gửi tới quý vị bài pháp thoại Ba Pháp Ấn do Đại Đức Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Ấn, Khánh Hòa, Nha Trang, ngày 30 tháng 9 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Hải Ấn cùng toàn thể đi chúng. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử. Đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ là dấu ấn cuộc đời. Như là một dịch ngữ thoát từ chữ Pháp Ấn ở trong thuật ngữ rất quen thuộc của Phật học. Pháp Ấn hiểu nôm na là dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng. Tiếng Pali gọi là Dhamma Lakshan. Hầu như là không có sự vật nào tồn tại trong vũ trụ này mà không có những dấu ấn. Theo Đức Phật đó, gồm có ba tình huống sau đây: vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta. Khái niệm đầu và khái niệm cuối thì dễ hiểu rồi. Một đàn thì diễn tả cho cái tiến trình vận chuyển của thời gian, mà truy về cái nguyên ngụy của nó đó thì không có điểm bắt đầu. Dòng chảy đó diễn ra theo cách thế, khi ta lấy một cái thước đo ở hiện tại làm chuẩn thì những cái gì ở trong tương lai đó tuần tự trở thành hiện tại rồi lại tiếp tục trở thành quá khứ. Trong khi đó, vô ngã nó liên hệ đến bản chất của không gian vật lý, và khi phân tích thì ta thấy là cái được gọi là một thực thể tồn tại một cách thường hằng ở trong từng mọi sự vật á, chỉ là nhận thức sai lầm về bản chất vận chuyển vô thường quá vi tế của nó mà mắt phàm kẻ tục của ta không nhận diện được ra. Khổ thường được hiểu rất sai lầm. Trong nguyên ngữ Pali đó, dukkha có nhiều nghĩa. Khổ là nghĩa phổ quát. Nghĩa thứ hai đó là không hài lòng. Nghĩa thứ ba là không thỏa mãn. Nếu ta sử dụng ý nghĩa 2 và 3 này ở trong dấu ấn của thực tại hay là dấu ấn cuộc đời, thì cái mô típ của sự thực tập nhằm trị liệu những vết thương lòng khi ta phải đối diện trước những thành công thất bại, thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó và những điều ta muốn mà không được đấy, thì ý nghĩa của nó sẽ được rõ ràng hơn. Còn nếu ta dịch trong tình huống này là chữ khổ đấy, thì nó như là một cái kết quả mà trên thực tế đó, người thực học và tu theo lời Phật dạy đó, thì những hiện tượng vô thường vô ngã không làm cho người đó bị khổ đau, bởi vì người đó làm chủ được cảm xúc, làm chủ được các giác quan, làm chủ được hành động bản thân mình. Khi đi vào phần phân tích từng dấu ấn thực tại đó, thì ta sẽ thấy rõ điều này hơn. Dấu ấn đầu tiên là dấu ấn vô thường, được hiểu là cái biên độ dao động về phương diện thời gian, về các tình huống liên hệ đến các sự kiện đó, nó không bao giờ như cách ta mong đợi. Chẳng hạn vài phút trước đây, trước khi thời pháp thoại được diễn ra đó, thì âm thanh của chùa Hải Ấn đó, bình thường mỗi ngày ta vẫn tụng kinh, có khi là 4 thời, mùa hạ là 6 thời, không chi cả. Nhưng đến lúc mà việc thay đổi hệ thống âm thanh, rồi ta thấy cái dòng điện nó không đủ để chu cấp, làm cho âm thanh nó khi có khi không, ta bỗng nghĩ ra một cái ý niệm về sự thất thường của nó. Dao động điện dẫn đến sự thất thường, ảnh hưởng đến tuổi thọ các dụng cụ điện quang. Cho nên ai cũng cần phải có một cái bình ổn áp về điện thế để ta làm chủ được cái mức độ và cái biên độ dao động này. Đối diện trước những thay đổi bất ngờ, thỉnh thoảng chúng ta khởi lên những câu thảng thốt. Mới trước đây có vài giờ, vài phút, vài giây thôi, mọi việc đâu đó nó tốt đẹp hết, tự dưng nó ra nông nổi như thế này. Như vậy người thiếu tu học Phật đó, đối diện trước vô thường sẽ khởi lên một nhận thức sai lầm, cho rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này là tự nhiên. Một trong các triết phái lớn của Phật và của Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời đó, chủ trương tự nhiên luận, đưa ra các lý giải về sự thiên sai vạn biệt trong cuộc đời. Ví dụ, hoa hồng có gai không phải do Thượng Đế các thần linh tạo ra, các lá cây có diệp lục tố, nhà thì có mái ngói, rồi áo quần được chế tạo từ vải, cơm được làm từ lúa. Cái quy luật vận hành tự nhiên như vậy, dầu ta có muốn không muốn nó cũng diễn ra như thế mà thôi. Đổ lỗi cho tiến trình tự nhiên dẫn đến những thay đổi trong cuộc đời là cách tự an ủi thôi. Quan điểm thứ hai, phản ứng trước vô thường đó, cho rằng là nó có một sự sắp đặt an bài. Mà thỉnh thoảng đó, ta phát biểu bằng những câu: hôm nay xui quá, tới nghe giảng mà điện thế nó không ổn định, cho nên âm thanh bị đứt quãng và ta phải mất đi mấy phút. Trong khi đó thời gian được đồng đo tính điểm bằng vàng, tức là nó quý báu lắm. Xui quá, có nghĩa là ta đã đổ cái trách nhiệm cho những cái trục trặc đó là một sự an bài của số phận đó. Cái đó nó được gọi là chủ nghĩa thần ý luận, tức là mọi thứ được Thượng Đế đáng sáng tạo mọi vật đã sắp xếp hết rồi. Giờ phút đó là nó xui. Cái đèn với đứt bóng là cho quý vị: trời ơi, tại sao ta sử dụng cái từ trời ơi? Vì mình nghĩ rằng có ông trời sắp xếp mà. Cho nên có chuyện gì xảy ra ta kêu ông, để ông bớt nổi giận, đừng có sắp xếp những chuyện mà con người không muốn. Trong tiếng Anh thì người ta cũng dùng cái từ tương tự: oh my god. Và những người theo đạo Thiên Chúa đó thì dùng cái từ: lại Chúa tôi. quan niệm cho mọi thứ được sắp xếp á, sẽ làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận số phận như là một vận mệnh đã được an bài. Nếu phân tích thái độ chấp nhận số phận với thái độ cho rằng là tự nhiên đó, thì ta thấy quan niệm tự nhiên luận á, có phần tiến bộ hơn. Tức là không chấp nhận có sự can thiệp của Thượng Đế, các thần. Nhưng rồi cũng không nỗ lực tìm kiếm cái nguyên nhân sâu xa tại sao nó như vậy. Đạo Phật qua phương pháp tứ diệu đế dạy chúng ta về hai lớp nhân quả. Lớp thứ nhất là yêu cầu mình thực tập một bản lĩnh đối diện thay vì chạy trốn, đổ thừa. Đối diện trước cái gì? Trước vô thường. Cái đèn vừa bị đất búng, đứt bóng. Ta thừa nhận rằng sự kiện đứt bóng nó diễn ra làm tối đi cái chánh điện này, làm cho chúng ta nhìn tôn nhang của Đức Phật á, bớt đi cái phần trang nghiêm. Đó là một hiện thực. Bản lĩnh của Phật giáo dạy chúng ta không nên đào tẩu khỏi thực tại. Vì đào tẩu thì ta sẽ không tìm ra manh mối. Phân tích về manh mối thì sao ta thấy trong tình huống này? Vì dòng điện yếu quá mà ta sử dụng đèn nhiều quá, và điều chỉnh tới điều chỉnh lui nó dẫn đến tình trạng là đứt bóng. Nó có những nguyên nhân. Hoặc là cái bóng này nó đã đến tuổi thọ rồi, nó xài bao nhiêu giờ thì nó sẽ phải đứt thôi. Với cái dòng điện dao động không ổn định là nó phải đi đai đó. Dân gian thường nói là về trầu ông bà. Các quan niệm đó đều vướng vào cái chấp về thường. Trầu ông bà là trầu sao? Về với ông bà tổ tiên, nghĩa là ta đã thừa nhận rằng là sau khi chết đó, có một cảnh giới thường hằng ở dưới âm phủ, phải không? Ai suy nghĩ như vậy giơ tay lên. Có người nói tất cả mà nhìn qua thấy có mấy bàn tay. Ai không nghĩ như vậy giơ tay lên. Cũng có mấy bàn tay. Như vậy số còn lại quan niệm như thế nào? Có âm phủ không? Các Phật tử nói không. Có người nói có. Âm phủ ở đâu? Khi quan niệm rằng là có một cuộc sống vĩnh hằng ở dưới lòng đất sau cái chết. Rất nhiều người đã tốn tiền bạc nhưng lại làm cho người thân của mình đánh mất cơ hội tái sinh vì bám víu vào cảnh giới đó, cho nên trở thành ngạ quỷ, tức là hồn ma bóng vía. Người Trung Quốc quan niệm rằng sanh ký tử quy, tạm dịch nghĩa sống gửi, tức là sống tạm thời mấy chục năm trên nhân gian, thác về vĩnh cửu vĩnh hằng. Cho nên á, ông bà tổ tiên các thế hệ đi trước mà nằm xuống á, ta gọi là về với ông bà. Ông nội ta về với ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở. Còn chúng ta về với ông nội, cháu ta về với ta. Nghĩa là ta chấp nhận nó có một cái cảnh giới thường hằng như thế. Như vậy các quan điểm trong dân gian đó, nó sai với dấu ấn của cuộc đời lắm. Gọi là vô thường đó thì sau khi con người qua đời đó, thì cái thi thể này không nên được đánh đồng là tôi. Và do đó tâm thức có cơ hội rũ bỏ nó, tiếp tục tái sinh vào một cảnh giới có nghiệp tương thích. Như vậy từ cái nhìn vô thường đó, Đạo Phật dạy chúng ta không nên bi quan về yểm thế. Vì giờ có mọi sự thay đổi, vận chuyển, không còn là chính nó ở trong những giờ phút trước, mà ta có được những cái mới, những cái khác, những cái tiến bộ, những cái tích cực, những cái tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, song song với những cái tốt, nó vẫn có những cái xấu hơn. Bởi vì biên độ dao động làm thay đổi mọi thứ. Cho nên học thuyết vô thường hay là dấu ấn không thường còn của cuộc đời đó cho ta rất nhiều những bài học về tâm linh. Ví dụ khi đối diện trước cơn sóng thần 2004 hay là những trận động đất mang lại cái chết của hàng trăm triệu người, vào ngày 2 tây tháng 5 2008, cơn bão Nagis cướp đi mạng sống của trên 140.000 người. 12 tháng 5 2008, trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc cướp đi khoảng 90.000 người. Sóng thần Đông Nam Á và Nam Á cướp đi mấy trăm nghìn người. Cái vô thường tan tóc đó làm cho nỗi đau đó tụ lại thành cái khối bất hạnh. Và đứng trước những cái sự kiện như vậy đó thì lòng từ bi bắt đầu được trỗi dậy. Hàng trăm nghìn các tổ chức từ thiện đã nỗ lực xóa bỏ ranh giới của màu da sắc tộc để chia sẻ những nỗi đau, đặc biệt là những tổ chức từ thiện Phật giáo đó, không chỉ cứu giúp cho người Phật tử mà cứu giúp cho tất cả các nạn nhân nói chung, vượt lên trên và khác hẳn các truyền thống từ thiện của các tôn giáo khác là chỉ giúp cho tín đồ của mình. Thì như vậy là trong vô thường ta gieo trồng được những hạt giống từ bi, tình thương được thiết lập. Cho nên bên cạnh những sự đổ nát đó, ta có được sự xây dựng tình người. Sự cứu giúp một cách kịp thời sẽ góp phần chấn an nỗi đau, làm cho nỗi đau đó nó không có bùng phát mạnh hơn. Bất hạnh mà không được tiếp nhận bất kỳ một sự tiếp diện nào đó thì làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn nữa. Nhìn vô thường như thế là cái nhìn lạc quan. Khi trong gia đình ta có một người qua đời, ta không muốn thừa nhận đó là một sự thật, ta khóc. Và ta thường phát ra những câu như thế này: anh ơi, anh đi rồi, mẹ con em sống với ai? Nhiều người nữ khó dằn được, khó cầm được dòng cảm xúc, cho nên giọt nước mắt cứ dâng trào, nỗi đau cứ uất hẹn. Rồi ta mong mỏi rằng là cái chết đó không nên có mặt. Ta muốn đi ngược lại cái quy luật của thực tại đã diễn ra. Ta càng gào thét, ta còn càng bi thảm chừng nào thế, thì cái tinh thần trách nhiệm và tình thương của người ra đi sẽ làm cho người đó khó ra đi. Nếu ta chịu khó phân tích thì những lời than thở đó nó phản ánh sự thương cái tôi nhiều hơn là xương người quá cố. Anh đi rồi, mẹ con em sống với ai? Mình cô đơn quá, mình chịu không nổi. Chứ mình không phải tiếc cái người chết. Mỗi một giọt nước mắt ở trong tình huống này sẽ trở thành một sợi dây xích chói buộc và ghi người kia lại. Cho nên trong vô thường nó ta trước nhất phải thực tập, thừa nhận chúng là một thực tại đang diễn ra, ta không được phủ định nó. Cái đau của vô thường đó làm cho chúng ta đôi lúc sáng mắt hơn và không ỷ lại về cái tuổi thanh xuân của mình. Nhiều người trong chúng ta khi được khuyên hướng đến con đường tâm linh của đạo Phật đó, ta nói rằng là tôi còn đến mấy chục năm nữa, chưa có gì quá muộn đâu, từ từ hãy tính. Đụng cái tai nạn giao thông trở thành người thiên cổ. Cho nên đứng trước cái vô thường đó thì người thực tập phải thừa nhận nó và không nên kháng cự lại. Thừa nhận nó thì ta không nên để những giọt nước mắt rơi quá nhiều, vì làm như thế đó, trở ngại cho sự tái sinh. Cho nên ta cùng nỗ lực hỗ trợ cho người quá cố đó. Ta nói những cái câu an ủi như thế này: cái chết của anh để lại nỗi đau ở mẹ con em. Nỗi đau đó nó không gì có thể bù đắp được. Nhưng là Phật tử đó thì gia đình chúng ta đã hiểu rất rõ là ai cũng phải một lần trải qua cái khổ đau sanh ly tử biệt này. Cho nên anh hãy nhớ lời Phật dạy, đừng quyến luyến, đừng lo lắng về vợ con em. Em sẽ có thể lo lắng cho các con của chúng ta trưởng thành. Dù khó khăn, dù không đúng cái nào đi nữa, em vẫn không bỏ cuộc. Con của chúng ta là hoa trái của tình yêu, cho nên em có trách nhiệm để làm việc đó. Con của ta đủ khôn, đủ hiếu thảo để nghe lời em và sống một cách có ý nghĩa để không làm mất lòng hay là buồn lòng ba của nó. Tất cả mọi sự chăm sóc trong gia đình sẽ có những bàn tay khác đóng góp vào, cho nên anh hãy an tâm mà ra đi. Nội dung mà chúng ta cung cấp cho người quá cố trong tình huống này đó là thừa nhận cái vô thường diễn ra với mình và hãy đặt cái gánh nặng lo toan xuống, bởi vì càng lo đó làm cho vấn đề càng rối rắm và người đó đi không được. Và tâm lý hơn một chút xíu nữa đó, ta phải hết sức thành tâm nói với người ra đi rằng là em hay là anh sẽ không tái giá, bởi vì cái mối quan tâm hàng đầu đó ở trong hôn nhân là người ra đi sợ là người còn lại đó bước thêm một bước nữa, bước dài đây tôi sẽ bị bỏ lăn bỏ lóc, không có ai hương khói. Và cái này nó là một cái nỗi đau làm cho rất nhiều người không đành lòng ra đi, và như thế là bị vướng lại trong cảnh giới của cõi âm vốn nó không có thực. Và như thế thì rơi vào ngạ quỷ, khổ đau chứ gớm lắm. Cho nên thực tập và giúp cho người ra đi thực tập để cho cả hai được an tâm. Các cái nghi thức tụng niệm của chúng ta bằng tiếng chuông, tiếng mõ đó, nó có một cái giá trị hướng nội bởi những âm thanh rất là sâu lắng. Giá trị trị liệu đối với những người trung niên trở lên đó, khi nghe được các âm thanh này làm cho chúng ta bớt đi cái sự lăng xăng ở trong cuộc đời. Nhưng đối với giới trẻ đó, nghe thấy buồn quá, thiểu não quá. Bởi vì các âm vang đó đó nó ảnh hưởng đến cải lương, đúng không ạ? Làm cho nỗi buồn ngày càng gia tăng. Chúng tôi đã nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà. Nội dung vẫn được giữ trung thành. Nhưng thay vì ta gõ bỏ tóc, 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 cái tiếng tụng kinh nó buồn rũ rượi, nghe mà muốn chết theo người đã chết, thì cái nhạc điệu hăng quang làm cho hương linh và những người thân nghĩ tưởng đến cái cảnh giới cực lạc với nhiều niềm vui. Cái chết đó là một sự chúc mừng cho người ra đi. Có đâu ta phải buồn phải không ạ? Để khổ lụy. Cho nên trong các đám tang nếu ta mở băng nhạc Kinh A Di Đà đó, thì không khí có tan tóc đó, sẽ giảm đi rất là nhiều, mà nội dung tâm linh vẫn được giữ nguyên. Đưa tiễn một người về Tây Phương có gì đâu buồn để mà khóc. Nếu ta biết rất rõ là trong suốt quá trình sống đó, người này làm rất nhiều việc làm và công đức tự thân của người đó sẽ giúp cho người đó hình thành ra cái visa để nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc mà không ai có thể cản lại được. Thậm chí dầu có mất cái visa đó đi nữa vẫn được vào, vì tiến trình tự nhiên của nhân quả do người này gieo trồng một cách bằng hảo tâm dẫn đến cái kết quả là người đó được vãng sinh như ý muốn. Cho nên ta chúc mừng hơn là chia buồn. Chỉ buồn là ta làm cho nỗi đau đó nó tăng thêm. Nhờ phong tục tập quán bao nhiêu thế kỷ qua nó đã như thế. Nếu ta dùng một cái câu thành kính chia vui, hương linh Nguyễn Văn Nga giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, như là một cái lời gửi gắm của chúng ta đối với gia đình của tang chế. Nhiều người không biết, nói chắc ông này bà này hay man man. Thực ra không man. Trên thực tế đó, ở nhiều vùng thôn quê đó, đến ngày tang chế đó, thì họ quay cuồng lại, ta phải lo cho người quá cố bằng các nghi thức cầu siêu, hỗ trợ tâm linh. Mà nam thì nhậu nhạc, nữ thì ngồi tâm sự đó. Mua vui kiểu đó thì nó chẳng vui tí nào mà gieo theo rất nhiều nghiệp. Rồi gia tộc đó đãi bằng các thực phẩm mặn làm cho cái cộng nghiệp giết các loài động vật này bị ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ và sức khỏe của người ra đi ở kiếp sau. Mặc dù không dùng bằng cái từ là chia vui, nhưng mà trên thực tế hành động đang làm là chia vui, hưởng vui mà vui đó là cái vui ảo giác chứ không phải vui thật. Cho nên bài học thứ hai của vô thường dạy chúng ta đó là nghệ thuật để giúp cho người ra đi an tâm về các mối bận tâm của họ ở trên cõi đời này. Do đó là đứng trước cái chết của người thân đó, ta phải cung cấp các dữ liệu thông tin tâm lý và hành động của người quá cố cho quý thầy, quý sư cô và ban hộ tự của các chùa, để trong thời gian lễ cầu siêu được diễn ra, những vị này tâm niệm phá vỡ cái sự chấp trước của người ra đi, thì người ra đi được siêu sinh thoát hóa rất sớm. Bài học thứ ba là do vô thường mà mọi sự vật hiện tượng được hình thành. Cái sự tiến bộ và phát triển đó cũng do vô thường mà có. Ít ai nhìn thấy được cái phương diện tích cực này lắm. Ta chỉ nhỏ nước mắt thôi. Hai tòa nhà thương mại Hoa Kỳ bị sụp đổ do khủng bố, giải quyết cái cuộc chiến tranh ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ kinh tế, quyền lệ, vân vân, đã làm cho nỗi đau của biết bao nhiêu là con người trên hành tinh này nhỏ nước mắt trước cái chết tức tưởi của rất nhiều người, và ảnh hưởng một cách trực tiếp cho đến bây giờ năm mấy năm đã trôi qua mà nền kinh tế của toàn cầu vẫn đang còn bị khủng hoảng. Nhưng nếu ta nhìn tích cực á, thì hai tòa nhà đã sụp đổ sẽ mọc lên là hàng chục, thậm chí là hàng trăm các tòa nhà mới, an ninh hơn, vững chãi hơn, để tránh những tình trạng khủng bố tương tự. Nghĩa là mỗi một sự tổ nát của vô thường tạo ra đó sẽ cung cấp cho con người một bài học mới và những kỹ năng để chống lại những tội ác, chống lại cuộc đời và con người nói chung. Ở trong luận Trung Quán, Bồ Tát Long Thọ dùng hai câu thơ để mô tả về cái nguyên lý tích cực này. Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do gì có nguyên lý vô thường, không ở đây hiểu là vô thường và duyên khởi, mà mọi sự vật hiện tượng được thành tựu. Nếu ta nhìn góc độ thành tựu thay vì là đổ nát đó, thì cái nỗi đau đó nó sẽ không trỗi dậy, như là một cái phản ứng tiêu cực với những điều ta muốn mà nó vẫn diễn ra, hay là không muốn nó vẫn diễn ra, và do đó nỗi đau nó sẽ nhẹ nhàng được giải phóng. Dĩ nhiên nỗi đau đó là nỗi đau không thể chối cãi. Nhìn vào cái phương diện tích cực thì ta bớt khổ đi. Người cha ở trong gia đình mất, trụ cột kinh tế nó bị khủng hoảng, và những đứa con vì muốn hiếu kính với mẹ giúp cho gia đình và ông bà mình, cho nên nỗ lực có ý thức học đến nơi đến chốn, có trách nhiệm về tương lai của mình và trách nhiệm về tương lai của cả họ tộc, cho nên nhờ đó trưởng thành hơn và đóng góp cho xã hội và cuộc đời nhiều thứ hơn. Đó là cái phương diện tích cực từ cái vô thường tan tóc của người thân. Cũng trong cái biến cố như vậy, rất nhiều người đau quá, sầu não và chết theo người chết. Rồi nhiều người lại không hiểu, nói rằng là do vì người thân của tôi chết trùng tan, tam tan, sát chủ, cho nên dẫn theo cái chết khác. Thực ra là vì ta không xử lý được nỗi đau ở trong vô thường, cho nên ta biến cái nỗi đau của người khác trở thành nỗi đau của mình, và ta bị ngã quỵ trên nỗi đau này. Như vậy cái thực tại vô thường hay là cái dấu ấn vô thường đó, nó có thể dẫn đến hai phản ứng là khổ đau, kéo theo các khổ đau, hay là từ khổ đau ta nỗ lực các hành động để biến nỗi khổ niềm đau đó trở thành một cái niềm an ủi của an vui và hạnh phúc. Người Phật tử chọn cái phản ứng thứ hai, còn người không có tu học Phật đó thì rơi vào tình huống đồng. Rất nhiều người trong chúng ta biết được đạo Phật là thông qua lễ tang của một người thân, phải không ạ? Mình được những người bà con hay là thân quyến hướng dẫn đến chùa, rồi thỉnh mời quý thầy ban hộ niệm làm lễ cầu siêu. Rồi ở miền Trung đấy thì còn có thói quen và truyền thống rất tốt là thỉnh mời quý thầy thuyết giảng ít nhất là cái ngày trước khi động quan, và hôm sau. Và nhờ như thế đó ta hiểu rõ hơn, nỗi đau ta được trị liệu một cách có kết quả hơn. Sau 7 tuần thất đó, nếu các chùa hướng dẫn kỹ đó, thì một người chưa có thiện cảm với đạo Phật trở thành là một Phật tử quy chính thức. Như vậy là ta biết được đạo Phật là nhờ cái vô thường của người thân mình. Rất nhiều người Việt kiều ở năm châu bốn bể biết được đạo Phật là sau khi đi dục biên. Họ khổ quá, bế tắc quá, nhiều người mới khuyên là đến đạo Phật để học. Thì bài học đầu tiên của họ là hãy thừa nhận vô thường là một quy luật. Trước đây ta là ông chủ giàu sang, dưới trướng mình biết bao nhiêu là thuộc hạ, bây giờ mình là hai bàn tay trắng, nghèo còn hơn là những người giúp việc mình trước đây. Ai tự ái đó thì sẽ không chịu khó để làm việc gây dựng lại gia tài mình bị mất. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó trở thành là một sự uất hận, một cái ám ảnh, và phản ứng trước những cái nỗi ám ảnh đó là ta sân và thù về những gì đã diễn ra đối với ta. Còn đạo Phật dạy là thừa nhận vô thường là một quy luật thì lòng sân nó không có mặt. Ta xử lý lòng sân, ta xử lý vô thường để cho khổ đau không trở thành một nỗi ám ảnh khống chế ta. Ta trở lại cái tiến trình kéo theo của vô thường dẫn đến dukkha mà nãy chúng tôi nói là có hai dịch nghĩa, hoặc là không thỏa mãn hoặc là khổ đau. Không thỏa mãn là ai cũng có hết á, những gì nó diễn ra ngoài ý muốn của mình không muốn đâu. Nhưng mà không thỏa mãn nó có một cái ý nghĩa tích cực á, là ta có thể nỗ lực làm tốt hơn. Ví dụ vì ta không hài lòng với các thành quả của những người đi trước, cho nên ta nỗ lực khám phá, phát minh, phát kiến, sáng tạo, nhờ đó ta đóng góp. Còn hài lòng đó, nó giữ quy cũ. Như vậy là do cái tiến trình vô thường dẫn đến sự không hài lòng mà ta có được những đóng góp mới này. Do vậy hiểu được điều đó thì ta gây dựng những cái tiềm năng trở thành những tài năng ở hiện tại và trong tương lai. Là vì ta hiểu được mọi thứ sẽ có thể diễn ra một cách tốt đẹp hơn nếu ta huấn luyện và ta làm chủ được nó, ít nhất về phương diện cảm xúc. Còn cái bất ngãn mà không biết huấn luyện nó sẽ dẫn đến một cái phản tiêu cực, là ta thối thắt niềm tin, đánh mất lý tưởng, làm cho mình nhục chí bỏ cuộc luôn. Thấy những người đi trước tệ hại quá, làm cho mình không còn một cái nỗi niềm hưng phấn nào để đi lên nữa. Và ta mượn rượu để giải sầu đối với những người nam, mà những người nữ đó thì trở thành là những người buồn bã hay là trầm cảm, không còn một cái hưng phấn gì hết đối với cuộc đời. Thì cái bất mãn đó là bất mãn tiêu cực, dẫn đến sự tự hủy diệt và ảnh hưởng tiêu cực tới với cộng đồng. Còn bất mãn mà tích cực đó thì ta không bị khổ, ta nỗ lực làm nhiều hơn cho nên ta có được tương lai. Do đó đó, đứng trước vô thường mà không biết tu, ta bị phản ứng cảm xúc khổ đau khống chế. Và biết tu đó, và biết làm chủ đó, thì khổ đau đó sẽ trở thành là một cái điểm tựa để ta tạo ra những nguồn vui. Rất nhiều người giàu có bình thường đâu có cơ hội, hoặc là có cơ hội mà cũng không muốn phát tâm. Mà khi có lễ tang của một người thân nào đó, rồi được hướng dẫn là suốt thời gian lễ tang diễn ra đó, nên bố thí cúng dường để hồi hướng công đức. Vì ta hiểu rất rõ những tài sản, tiền của mà người quá cố đó gây dựng trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời không mang theo được, mà tiếc nuối và bám vào nó đồng nghĩa là ta sẽ không đi được. Cho nên sự thực tập thứ hai để giải phóng nỗi khổ và tạo thành hạnh phúc đó là ta khuyên người sở hữu chủ quá cố này đó, hãy nghe và quan hỷ với cái việc làm thế của những người còn sống là bố thí cúng dường, thì tài sản đó được chuyển thêm cái dạng tương đương là công đức, giá trị giao hoán cho phép chúng ta làm điều này. Thay vì ta để 100 cây vàng ở nhà không an toàn, ta giao hoán nó bằng cách là đổi ra tiền tệ, đổi vào trong ngân hàng mỗi tháng có thêm tiền lãi, đó là giá trị tương đương. Tiền lãi này á, cộng với cái giá vốn gặp lại sau một thời gian là hệ lỗ, còn tùy thuộc theo cái dao động của thị trường, cái trượt giá của thị trường. Nghĩa là làm những cái giao hoán thì ta phải chấp nhận cái sự rủi ro. Có khi đó thì tốt hơn, có khi đó thì tệ hơn. Nhưng trong sự giao hoán công đức, chuyển đổi tiền và những tài sản của người quá cố thành việc làm bố thí, cúng dường và từ thiện xã hội thì không có những cái biến động và những cái rủi ro. Để càng nhiều thì rủi ro càng cao. Còn ta làm việc phước, việc đức càng nhiều đó thì cái phước nó càng tăng. Thì cái này nó đồng hành với người quá cố được. Cái này nó hơi vô siêu hình chút xíu nhưng nó là một sự thực. Ta phải tâm niệm và hướng dẫn hương linh như thế này. Thưa anh hay là thứ ba, tài sản mà anh hay ba làm được đấy, nó nhiều lắm. Theo luật kế thừa đó thì con và các em sẽ tiếp nhận, phân chia ra theo luật. Nhưng vì là người Phật tử cho nên em và con hiểu rất rõ, cái này là tài sản của anh và của ba, cho nên em và các con chỉ sử dụng một phần thôi. Và cái phần quan trọng đó là làm phước báo và công đức để hồi hướng. Và đây là một cái tài sản ngân hàng, phước báo. Nó sẽ đồng hành cùng với cái sự tái sinh của người ra đi. Làm sao để cho người đó hoan hỷ thì cái đó sẽ có được phước báo nhiều hơn. Và cái người đại diện để làm thế cũng được cái phần cộng hưởng phước quả. Cho nên trong cái vô thường này, nếu ta biết cách á, cái khổ đau không có mà phước được gia tăng. Vì ta không làm thay đổi được cái vô thường, cái chết đã là cái chết, không làm cho cái chết sống lại bằng những giọt nước mắt, thì việc bố thí cúng dường nó sẽ làm cho người đó đó có thêm những cái tư lương và hành trang cho chuyến đi xa. Cho nên chúng tôi đề nghị á, là nếu quý vị muốn phát tâm để hồi hướng công đức cho người quá cố đó, đừng làm vào tuần thất thứ bảy, muộn lắm. Làm trong thời gian hoàng, bởi vì trong thời gian đó đó hương linh có thể là chưa tái sinh, do vì còn luyến tiếc gia đình. Làm tuần thất thứ ba cũng đã muộn rồi, để càng lâu thì càng muộn, cho nên ta phải làm sớm, làm liền. Ví dụ liệm chỉ hôm nay, ngày mai là chúng ta tổ chức cúng dường hay là bố thí làm lành, ta chia ra người để đi làm. Còn gia đình nào giàu có thì đừng nên để cái bảng là tại đây không nhận phúng điếu. Quý vị cứ đề là chúng tôi hoan hỷ nhận phúng điếu. Và mở hoạt đơn tiền đừng có hoa và bông trái. Ai buồn ráng chịu. Đến ngày cuối đó, trước mặt đông họ hàng và những người thân quyến đó, ta ngỏ lời cảm ơn. Kính thưa bà con cô bác, vì thương tưởng người quá cố là ông cha anh em của chúng tôi mà vì đến đây để chia sẻ những nỗi đau, đóng góp cái phần tiền để giúp cho gia đình của chúng tôi. Gia đình chúng tôi rất biết ơn, nhưng là Phật tử cho nên chúng tôi xin chuyển những cái số tiền này trở thành công đức thông qua các việc làm lành. Sau khi đưa tiễn hương linh đến nơi an nghỉ cuối cùng để giúp cho người đó được tái sinh đó, thì chúng tôi sẽ dùng toàn bộ cái số tiền phúng điếu này đến cái trại dưỡng lão, đến viện mồ côi, đến những người già và tàn tật để giúp. Rất mong toàn thể quý vị hoan nghỉ với điều đó. Như vậy cái phước này nó sẽ tăng gấp 3 lần. Người cúng để chia sẻ nỗi buồn niềm đau với tình làng nghĩa xóm đó, lúc đầu chỉ làm một cách đơn thuần là như bắt buộc ha. Có một người qua đời bây giờ mình không có tiền mà không làm cũng không được, làm như lấy lệ thôi. Bây giờ được hướng dẫn để làm từ thiện á, thì cái phước mà chia nỗi buồn á là một, thì cái phước đó lại được làm cho từ thiện nó tăng lên gấp 2. Và những người đó, ở những cái trại từ thiện này tiếp nhận đó có được niềm vui, có được thêm cái phước thứ ba. Cứ như thế phước gia tăng. Như vậy là trong nỗi khổ niềm đau của vô thường, nếu biết cách á, ta tạo rất nhiều phước báo. Còn ta để quá nhiều các cái lẵng hoa phúng viếng đó, một hai ngày sau cũng bỏ thôi, đâu làm gì được đó. Một lần qua đến 20-30 đô, 300-400 ngàn, phí lắm. Mà nếu lấy 300-400 ngàn đó để làm từ thiện thì quý vô cùng phải không ạ? hay là ta ấn cống in kinh. Và trước khi di quan, ta nên thỉnh mời quý thầy thuyết giảng. Thì nhân cái cơ hội đó đó, rất nhiều người thân của chúng ta chưa từng biết đạo Phật là gì, có được cơ hội hiểu được đạo Phật. Ta cung cấp dữ liệu cá tính và đời sống của những người trong gia đình và cái làng, cái xã mà ta đang sống đó, đang có bế tắc gì, đang có cái khủng hoảng nào, đang có khổ đau gì, thì vị pháp sư đó sẽ nói vào ngay trọng tâm vấn đề này, làm cho mọi người có mặt á biết rằng là tôi đang bị đi guốc ở trong tâm của mình, nảy sinh là một cái tâm lý là cảm phục, và từ đó đến với đạo Phật rất là dễ. Cho nên ta phải hợp tác làm ăn. Làm ăn này không phải để có tiền lãi, mà để tạo ra phước báo cho cả làng, cho mọi người. Như vậy trong cái vô thường đó, ta không có khổ. Như vậy chúng tôi đề nghị là ta hay đổi cái khái niệm khổ đó trở thành là không hài lòng. Và không hài lòng đó, sử dụng tiêu cực đó mới dẫn đến khổ, còn sử dụng tích cực đó thì ta tạo ra những nỗi vui. Như vậy dấu ấn dukkha không nhất thiết lúc nào cũng là khổ. Giả sử ai chưa biết được tập và không hiểu được cái tính đa nghĩa trong thuật ngữ dukkha của thánh ngữ đạo Phật đó, thì hãy thực tập cái vế thứ ba, đó là dấu ấn vô ngã. Trong tình huống này ta thử phát họa bằng những cái mũi tên kéo theo do vô thường, bao gồm tăng chốc, chiến tranh, rồi thất bại, rồi bệnh tật, hay là những thứ nó làm cho mình già nua và không hài thỏa mãn và hài lòng, thì dẫn đến cái tâm lý khổ. Nhiều người bế tắc trong cái khổ này tự vẫn mà chết đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta cái vế thứ ba, dấu ấn này rất quan trọng. Hãy xem là mọi sự vật hiện tượng không phải là tôi không phải là mọi sự vật hiện tượng này. Tất cả những gì liên hệ đến tôi thông qua sự đổ nát của vô thường không phải là tôi không bị hệ lụy ở trong những thứ đó. Như vậy ta đã tách ly cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi bản thân mình, mặc dù nó đang có, nhưng mà trở thành không với chúng ta. Nãy giờ quý vị thấy được không? Thấy được không? Có người thì gật đầu, mà phần lớn đó là không. Sở dĩ mà ta có cảm giác là không được á, mặc dù hoạt không có đủ, là bởi vì ta đang chăm chú nghe lời chia sẻ pháp thoại, phải không ạ? Cho nên ý thức về cái nhiệt nóng bức do cái khí hậu của biển á, Nhà Trang mang lại cho ta đó, không ảnh hưởng tiêu cực đến ta. Ta đang sử dụng cái nghệ thuật vô ngã mà ta không biết, ta không ý tứ thôi. Sự tập trung tâm thức về một cái gì đó, thì cái nỗi đau về cái vô thường diễn ra với ta, như là sự vận chuyển của nhiệt đó, nó không làm cho ta cảm thấy khó chịu. Có người nói là không được, bởi vì trên tay tôi đã có cái quạt mà. Nhưng mà có nhiều người quạt mà không để ý mình đang quạt nữa. Mình tập trung mà, quạt như là một thói quen thôi. Cứ quạt, có quạt không có quạt thì ta cứ quạt. Cho nên không thấy được. Nó cũng là một sự thay thế. Như vậy sự thay thế sẽ làm cho nỗi đau biến mất, và đây là sự giải phẫu nỗi đau một cách tạm thời. Nó cũng rất là cần thiết. Rất nhiều người Phật tử khi thấy người thân của mình bị khổ đấy, ví dụ như thất nghiệp, hay là bị sa thải khỏi nghề nghiệp, hoặc là lương mỏng nó bị thấp hơn, thì ta an ủi người đó rằng là thôi ráng niệm Phật đi, khổ nó sẽ qua, Phật sẽ ban ơn, phước sẽ có. Người đó cố gắng niệm Phật theo, nhờ niệm Phật chăm chú họ quên đi nỗi khổ, chứ phải Phật giúp cho họ thoát khỏi nỗi khổ. Vậy cái phương pháp niệm Phật đúng á sẽ làm cho tâm không còn bận tâm về nỗi khổ đang có mặt. Vậy thôi. Cho nên khi niệm Phật á, đừng để cho bất cứ một ý niệm cầu nguyện, van xin, mong mỏi nào can thiệp vào, bởi vì làm như thế đó là ta đang kháng cự lại vô thường. Vô thường nó diễn ra xung quanh chúng ta, nó thay đổi biến dạng mọi thứ hết á. Và tin vào nhân quả thì nó đến đâu ta xử lý đến đó. Đừng đặt ra những cái tình huống nó quá phức tạp mà vốn không có, để cho tâm của mình quá mỏi mệt lo lắng về. Thì cái đó cũng là một nghệ thuật thay thế của vô ngã. Sự thực tập vô ngã nó gồm có 3 bước. Bước 1 đó, ta quán chiếu tổ hợp tâm vật lý gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, từ được gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không phải là tôi. Tôi không bị lệ thuộc vào những thứ này một cách riêng rẽ hay là một cách tập hợp. Vấn đề được hiểu rất rõ là nỗi đau đó phần lớn là nó bám trên thân, vì ta đánh đồng cái thân do cha mẹ sinh ra bởi 5 tháng ngày giờ của vô thường cách đây vài chục năm, cách đây vài năm là chính mình. Cho nên khi cái răng bị đau, ta nghĩ rằng tôi đang bị đau. Cái bao tử bị bệnh, tôi nghĩ rằng là tôi đang bị bệnh. Bệnh ung thư có mặt, ta nghĩ rằng là tôi bị ung thư. Tôi đang đối diện với chết, tôi sợ hãi, tôi khủng hoảng, tôi kháng cự đó, hoặc là tôi làm lơ nó, là bởi vì ta đang đánh đồng tất cả những cái gì diễn ra vô thường đối với thân là chính mình, cho nên cái đau có mặt ở trên thân. Khi mình bắt đầu ngồi với tư thế hoa sen đó, mà bên dưới nó không có một cái niệm mỏng khoảng 1 cm lót, thì cái cảm giác tê đau nhất đó bắt đầu có mặt, nhất là đối với những người già. Ngồi tư thế hoa sen trọn vẹn hay là hoa sen phân nửa, nó cũng thỉnh thoảng dẫn đến những cảm giác tương tự. Nếu ta không có những chứng bệnh thấp khớp, đau nhức xương, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, thì những cảm giác đó là những cảm giác do vì ta chưa quen thôi, đừng nên quá bận tâm. Chỉ cần để tâm quán tưởng về một cái gì đó tích cực, chẳng hạn như sự thoải mái của không khí, hay là sự vững chãi của núi, cái đẹp của hoa, và cái niềm hỷ lạc ta có mặt trên những cái đối tượng quán tưởng này, thì lúc đó cái cảm giác tê đau nhất của thân đó, nó sẽ được vượt qua rất là nhanh, mà ta không cần phải đứng dậy hay là duỗi chân ra tạo những cái động tác vận động để cho cái tê do máu không được lưu thông đó được kết thúc. Đó là sự thay thế. Và quán hình dung là ta đã tách ly cái tôi khỏi cái thân này, ly tâm hóa cái cảm giác về cái tôi khỏi cái thân đó, thì cái đau ở trên cái thân nó không phải là cái đau của tôi không bị kẹt vào cái đau này. Đó là cách ta vượt qua nỗi đau trong vô thường, trong bất mãn. Đối tượng thứ hai để nỗi đau bám víu vào là cảm giác, và tương tự là tri giác, tâm tư và nhận thức. Những thứ này nếu ta bất mãn, không hài lòng đó, đều dẫn đến nỗi đau hết á. Ví dụ một người vợ chung thủy thấy ông chồng mình chở một cô nào đó đi, lòng mình đau nhói lắm không? Thì cái đau đó do nhận thức mà ra, do thấy. Ai nói xấu mình một câu mà mình không phải là người đó, mình không phải là tác nhân, là chủ nhân của hành động, nhưng khi ta nghĩ rằng Nguyễn Thị B là tôi, cho nên ai nói như thế là tôi bị khổ, thì vậy nỗi khổ điểm đau này nó có mặt từ cái cảm giác. Hoặc là những cái tê hay là những cái gì đó diễn ra trên thân á, là tri giác. Những cái ngấm ngầm bên trong vận hành, thầm lặng bên trong ta không thấy được, không phân tích được, đó là tâm tư, nó cũng dẫn đến những nỗi đau. Và bây giờ ta thực tập cái vế thứ hai là 4 nhóm tâm đó, gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không phải là tôi không bị kẹt, bị lệ thuộc vào những thứ này, thì nỗi đau nó được rũ bỏ liền. Trên thực tế thì nó vẫn khống chế chúng ta về 4 phương diện này. Ví dụ do về ngủ không đủ, lái xe bị ngủ gật cho nên lủi vào nhà hàng xóm làm bể vỡ đổ nát, mình phải bồi hoàn. Nếu mà làm cho người khác bị thương tật thì ta phải trả tiền bồi hoàn nhiều hơn nữa. Lúc đó nếu mình nói rằng là cái thân này không phải là tôi, các ghi rác đó không phải là tôi, cho nên tôi không có trách nhiệm, vì vậy là mình ăn gian trong một thuyết vô ngã. Mình phải chịu chứ, đúng không ạ? Nếu tất cả những cái hành động đau do ta tạo ra với người khác thì đừng có quán vô ngã. Lúc đó phải quán là tôi là tác giả, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm trước những cái điều đó, trước pháp luật, trước hành động đạo đức, cho nên tôi phải bồi hoàn, tôi phải xin lỗi, tôi phải cẩn trọng nhiều hơn. Do đó thực tập của phương pháp vô ngã mà sai tình huống là một sự biện hộ cho những cái xấu. Còn nếu ta là nạn nhân của một nỗi đau một cách vô tình hay là trực tiếp của một người nào đó, thì ta thực tập vô ngã để ta trị liệu tâm lý bản thân mình. Còn luật pháp sẽ xử người kia. Giả sử xử chưa đúng mức đi nữa, cũng đừng nên vì thế mà buồn. Ta để cho luật sư thay thế mình để làm công việc này. Còn mình không nên để bận tâm vào những nỗi đau đó. Vấn đề còn lại chứ nếu là ta trị liệu nỗi đau đang diễn ra với mình. Mà theo Đức Phật đó, ta thử hình dung qua một cái ảnh dụ như thế này. Một người đang đi đường, từ trong lùm cây có một cái tên bắn ra. Người đó bị thương tật ở gây chân, ngã quỵ xuống, đau nhói la, và nhiều người tới để cứu và yêu cầu cung cấp chúng ta các dịch vụ y tế, chẳng hạn như là kêu xe cứu thương đưa ta vào bệnh viện. Ta nói không, quý vị hãy chạy tới lùm cây đó, tôi thấy là cái mũi tên nó phát xuất từ cái chỗ này mà ra, coi ai là tác nhân đã tạo ra nỗi đau của tôi. Quý vị hãy hỏi người kia vì động cơ gì, rồi ai xúi dục hay là ai thuê người này làm cái việc đó. Cho đến khi nào có kết quả của sự tra khảo, tra cứu như thế thì tôi mới chấp nhận các dịch vụ y tế. Đức Phật nói, lý luận và tư duy như thế là một sự sai lầm và biến cho tư cách nạn nhân của mình đó, nó được tăng trưởng lớn nhiều hơn. Và ta sẽ chết trước khi các cái câu hỏi đó được giải đáp. Cho nên vấn đề, khi mà nỗi đau đang diễn ra, ta phải xử lý nó thôi. Chấp nhận các dịch vụ y tế, đến bệnh viện, giải phẫu. Và ta tạm thời quên cái người kia bắn mình là một cách tình cờ bắn chim trật hay là cố tình bắn ta. Quên hết cái đó đi. Giao cho luật sư làm công việc này. Rất nhiều người Phật tử cứ hiểu lầm đó. Khi mình bị một người nào đó lừa hay là hại, tự an ủi rằng là có lẽ là kiếp nào đó tôi đã từng hại, tôi lừa người ta, cho nên bây giờ tôi trả quả, cho nên thôi quề bù trừ, hoan hỷ mà nhận. Như thế là tiêu cực, và như thế là đồng lõa với tội ác. Đã là nạn nhân mà còn đồng lõa nữa, thì như vậy là cái tính cách nạn nhân nó sẽ kéo dài nhiều hơn. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói ai lý giải mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó có cái dây mơ rễ má với quá khứ đó, thì người đó sẽ khó có thể khởi lên một ý niệm làm mới cuộc đời. Cho nên chấp nhận số phận như là một nỗi thương đau, định mệnh luận bắt đầu có mặt. Còn đạo Phật dạy chúng ta phân tích nhân quả. Trong tình huống này, ai là tác nhân? Sau khi ta biết rồi đó, thì luật pháp sẽ xử lý người đó. Ta không nên bận tâm và không trả thù. Có nhiều người khi được người thân đến năn nỉ khóc lóc, nói như thế này: con của tôi đã lỡ dùng dao đâm chết con của chị, tôi biết là nỗi đau của chị đã lớn lắm. Con của chị mất rồi, không có thể có cái gì thế được. Mất nhà, mất cửa, mất tài sản, con có thể làm lụng tạo ra một cái khác mới hơn. Nhưng mất con là mất vĩnh viễn. Tôi là mẹ, tôi cũng thông cảm nỗi đau như chị. Nhưng nếu vì cái nỗi đau này mà chị thưa kiện, thì con tôi sẽ ngồi tù chung thân. Và tôi sẽ mất thêm một đứa con, có mặt nó nhưng mà không thấy được nó. Như vậy là cả hai chúng ta đều mất. Do đó tôi đề nghị chị là hãy nhận số tiền này để cho con của tôi đó nó được nhẹ tội. Và chị hãy bãi nại trước tòa án, nói đơn giản như thế này là đây là cái rủi ro thôi, tôi không muốn thưa kiện gì cả. Cái đó nó tự hồ như là lòng từ bi, nhưng trên thực tế nó chỉ là một cái cảm xúc đánh lừa thôi. Theo nhân quả đó thì những cái hành động cố tình đó, hãy để cho nó bị trừng phạt. Bởi vì nếu nó không trổ quả kiếp này thì nó cũng trổ quả kiếp sau thôi. Và làm như vậy đó thì người ta không còn lợi dụng vào cái tấm lòng hay tình cảm của tha nhân để có thể lún lút sâu trên con đường, mà họ xem đó là không có tội, rồi nuôi nó như là một thói quen. Còn tòa tuyên án thì ta chỉ yêu cầu nếu ta có từ bi, giảm đi vài ba năm, chứ không nên giảm hoàn toàn. Cho nên ai lừa mình thì mình phải để cho luật pháp xử, là ta đang hành xử đúng nhân quả, không ác, miễn là ta đừng có phẫn lòng sân thôi. Ta thương người đó, người ta hiểu rất rõ, nếu dễ dàng tha lỗi cho người này trong tình huống này thì người này sẽ làm nư cho những người khác và biến những người khác trở thành nạn nhân nữa. Cho nên hãy giúp cho người đó có một bài học để hồi đầu. Đức Phật nêu ra cái tiến trình tâm lý gồm có 3 giai đoạn: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. và Ngài phân tích là phần lớn chúng ta không thoát xuất ly được, không giải thoát được, đang khi chúng ta hưởng thụ hạnh phúc, người ta đầy mê đó. Còn trong cái hoàn cảnh tiếp nhận cái khổ đau đó thì ta có nhu cầu thoát khỏi nó. Ví dụ như khi nực đó, thì cái nhu cầu ban đầu của chúng ta là gì? Dùng quạt để quạt. Nếu không có quạt là dùng tờ báo hay tờ giấy là cứng cứng là quạt để giải phóng cái nực này đi. Cái này là một cái nhu cầu rất là tất yếu. Thì trong cái bế tắc đó ta muốn thoát ra khỏi. Để cho những người làm ác, làm xấu một cách có dụng ý đó, trải qua cái giai đoạn của nỗi đau thì người đó sẽ hồi đầu. Nếu ta thương người đó thì ta hãy để cho người đó trải qua cái này. Nó là một phần trổ quả hiện tại. Và ta tiếp tục theo dõi tâm lý của người kia và nhắc nhở người đó bằng cách là giáo dục nhân quả, để cho người đó sau khi kết thúc sự thi hành bản án với thế lượng, số lượng thời gian tương thích với cái hành động xấu của mình đã làm ở trong trại giam, người đó hoàn lương sau khi xuất tù, còn bằng không đó thì ngựa quen đường cũ. Chúng tôi đã xuống trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre đến 5 lần, thuyết giảng 5 lần, và rất nhiều người biết đó, cho nên đã đến kể tên tuổi người thân của họ đang ở trong trại giam và nhờ chúng tôi tác động nhắn gửi với tổng giám thị trại giam để nhờ giảm án. Chúng tôi không nhận lời, cứ để cho họ thi hành án, ngoài trừ trong tình huống bị oan ức thì ta hỗ trợ cho họ gom góp đủ những cái luận điểm để chứng minh mình là vô tội thì cái nghiệp của mình sẽ được giải phóng sớm hơn. Còn nếu ta là tác giả thì ta hãy chịu đi, chịu bằng cách là xem cái môi trường không gian đó là một cái tu viện, nó là nhà tu, thay vì hiểu đó nhà tù trừng phạt, thì ở chỗ đó luyện tâm rèn trí, tu tập đạo đức, sau thời gian ta trở thành một con người rất là mới. Đó là một cái quá trình xuất ly ra khỏi khổ đau. Cho nên đừng có đổ lỗi là kiếp trước tôi làm cho nên kiếp này tôi mới chịu cái kết quả. Có tình huống một cái nỗi khổ là kết quả của một hành động xấu trong quá khứ, nhưng phần lớn thì không. Cho nên từ tình huống một ta phải phân tích. Ví dụ sáng nay do có chuyện gấp cho nên ta đi ra khỏi nhà mà quên khóa cửa. Kẻ trộm đã lẻn vào nhà lấy đi những vật quý báu, về ta thấy bị mất và ta tự an ủi rằng là kiếp trước tôi ăn cắp cho nên bây giờ tôi bị ăn cắp lại. Sai lầm. Đôi lúc có rất nhiều người kiếp trước chả từng ăn cắp gì hết, nhưng mà do hiện tại này gieo cái nghiệp bất cẩn, đi mà không chịu đóng cửa, cũng không nhờ ai canh chừng giùm, thì ta khích lệ và tạo điều kiện cho lòng tham của kẻ xấu được trỗi dậy. Như vậy cái nhân cái quả nó rõ ràng, ở hiện tại có gì đến quá khứ đâu mà đổ lỗi cho nó, cho nên quá khứ bị hàm oan nhiều lắm. Còn khi ông bà tổ tiên chết rồi, kể từ đó gia đình ta làm ăn ngóc lên không nổi, coi thầy pháp, thầy cúng, thầy bói nói rằng là vì ông bà chết theo cái cung xấu, cái ngày xấu, cho nên làm ảnh hưởng tiêu cực đến vợ con, là con cháu cho gia đình. Ai tin theo điều đó là tạo cái nghiệp xấu đấy, du oan giấu họa cho ông bà tổ tiên của mình, mà họ không còn có đủ điều kiện để tự minh oan cho mình, vì chết rồi, đi siêu rồi, làm sao minh oan được. Rồi từ cái chỗ mình làm ăn không được, không phân tích cái kinh tế thị trường, đầu tư có đúng, chất lượng sản phẩm có cao, giá thành có thích hợp, có nghệ thuật là làm hài lòng khách hàng hay không, không bận tâm vào những thứ đó mà lại đổ lỗi cho người thân của ta. Cho nên từ thất bại này ta dẫn đến cái nghiệp xấu khác. Đó là hoàn toàn nhân quả hiện tại hết á. Không có gì là quá khứ. Ông bà cha mẹ tổ tiên của ta khi còn sống thương mình. Con cái có thể bỏ cha mẹ, hiếm khi cha mẹ bỏ con lắm. Nếu sau khi chết mà chưa được siêu do vì thương con đó, thì thần hồn của ông bà cha mẹ luôn luôn đi theo để phù hộ ta, như là một vị hộ pháp. Có đâu lý đâu mà hại ta. Vậy mà cũng có rất nhiều người tin theo những thứ này. Do đó ta phải rũ bỏ cái niềm tin mê tín đó thì ta mới giải phóng được nghiệp xấu. Trở lại vấn đề của phương pháp quán vô ngã ở trong nỗi đau do người khác tạo ra cho mình á, mình nghĩ rằng là mình không nên bị đồng hóa với cái đó, thì nỗi đau đó có mặt, nó không khống chế ta. Ta giao cho các cơ quan luật pháp hay là người đại diện pháp luật ta làm việc đó, ta lo trị liệu cái vết thương đau của mình, không đánh đồng nỗi đau này là tôi là nỗi đau này, cho nên nỗi đau đó biến mất. Đó là một sự thực tập rất là có chánh niệm. Cái phương pháp quán thứ hai đó là đối với những nỗi đau do ta đánh mất một cái gì đó liên hệ đến những cái sở hữu mà ta có trong cuộc đời, bao gồm tình yêu, hôn nhân, con cái, gia đình, sự nghiệp, tài sản, tiền bạc, các mối liên hệ, các mối quan hệ, vân vân. Thì Đức Phật dạy chúng ta quán vô ngã như thế này: cái này không phải là sở hữu của tôi không bị kẹt vào các sở hữu này. Mới mua chiếc xe Mercedes mới tuân 300.000 đô, giống như chiếc nhà di động mà ra đường ở Việt Nam chạy bị xe khác nó quẹt một cái móp méo, vì ta nghĩ rằng là nó là tôi là nó là sở hữu của tôi, và ai đụng đến sở hữu của nó là đụng đến tôi, cho nên ta xuống ta quát tháo, ta chửi bới cái người đụng liền. Và rất nhiều tình huống không kiềm chế được lòng sân, ẩu đả tạo ra nhiều nghiệp khác nữa. Bây giờ nó đã có bảo hiểm nhiều thứ ở tại Việt Nam rồi, hãy để bảo hiểm lo, có đâu phải nặng nhẹ với nhau, bởi vì cái sự bất cẩn nó diễn ra chứ ai cố ý đâu. Giả sử người ta có cố ý kiếm chuyện đi nữa, ta cũng không nên bận tâm để cho nỗi đau của mình nó gắn với những cái sở hữu này, vì nó đã diễn ra rồi. Xe mốp cũng đã mốp, ta có rầy la cái người làm mốp nó cũng không có tốt hơn được. Cho nên giải quyết cái hậu quả tốt hơn là than phiền về cái hậu quả đang khống chế mình. Mọi việc còn lại để luật pháp lo, ta cho phép hoặc là ta nhờ người đại diện để làm công việc đó. Như vậy là mọi vô thường biến đổi với những cái sở hữu mà ta có đó không làm cho ta kéo theo nỗi đau. Thực tập như thế dần dà thành thói quen, cho nên ta sống rất là thoải mái. Quán thêm một cái câu trong dân gian: một đời ta, ba đời nó. Ý cái câu này ảnh hưởng từ Phật học dạy chúng ta rằng đó, nó vô thường mà. Nếu đời người là 60 năm thì đời của một cái sự vật tuổi thọ là 20 năm. Bây giờ hiếm khi ta xài một cái vật gì 20 năm lắm, phải không ạ? Ta chạy theo mode, theo mốt, theo thời trang. Ở lúc một đời ta, 30 đời nó, 300 đời nó, 3.000 đời nó. Thì giờ đó ta cũng rũ bỏ nó dễ dàng hơn, phải không ạ? Nghĩa là ta xử lý cái này đừng theo cái sự xe xua đua đòi, thì ta bị nhiễm đắm trong sự hưởng thụ và khổ đau cái mặt có mặt ra. Cho nên quán vô ngã về các cái sở hữu vật chất mà ta có bây giờ nó không còn là của ta nữa đó, thì ta bất đạo. Ví dụ nhà bị hỏa hoạn hay là thiên tai, bây giờ cứ ngồi khóc, ngồi hoài khóc hoài cái nhà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì đạo Phật dạy chúng ta là không nên xem nó là sở hữu của mình vĩnh viễn. Vấn đề còn lại ta nỗ lực tạo ra ngôi nhà mới. Thay vì ngồi quyền rũa bóng tối thì đạo Phật dạy chúng ta hãy thắp lên những ngọn đèn. Ánh sáng có mặt thì bóng tối hết thôi. Cho nên cái khổ nó có mặt chỗ nào thì ta xử lý nó chỗ đó. Mà muốn xử lý như vậy thì phải quán vô ngã ở trong mọi sở hữu mà ta có. Nguyên lý thứ ba: tất cả những thứ khổ đau trên thân hay là trên tâm đó, không phải là tự ngã của tôi, và tự ngã của tôi không lệ thuộc vào những thứ này. Cái này nó nhấn mạnh thêm một cái nữa, không phải là tôi. Còn tự ngã là nhấn mạnh thêm cái, nó không dính líu gì đến cái tôi theo tâm lý, cái tôi vật lý, cái tôi thái độ, cái tôi nhận thức, cái tôi cảm giác, cái tôi tri giác. Ta rũ bỏ hết, ta tách ly hết, thì cái khổ nó có như một hiện thực, nó cũng khống chế ta. Vài ba hôm, vài ba ngày, vài ba giờ, vài ba giây. Còn người có tu tập một cách miên mật đó, và đúng phương pháp đó, thì nó tan biến liền, và ta làm ra những cái mới khác. Bây giờ ta hãy rút lại cái tiến trình là ba vế dấu ấn cuộc đời: vô thường, khổ, vô ngã. Ta thấy Đức Phật rất là tinh ý, không đặt cái vô ngã đi theo sau cái vô thường, và để cái khổ nằm ở với thứ ba. Vì làm như thế, người ta sẽ có cảm giác là chấp nhận số phận, cái khổ có mặt như là một thực tại không thay đổi được. Trong vô thường dẫn đến cái khổ tâm lý, và cái sự thực tập của ta vô ngã là để giải phẫu cái khổ từ cái vô thường này mà ra. Cho nên người tu học Phật khác với những người không tu học Phật là ở cái sự xử lý thứ ba này là vô ngã đó. Như chúng tôi đã nói khi nãy, nếu ta là nạn nhân thì ta thực tập quán vô ngã để ta không thấy là người kia cố tình tạo ra nỗi đau cho ta, mặc dù ta biết là trên thực tế họ có. Nhờ quán chiếu như vậy cho nên cái hận thù đó và trả đũa đối với cái tác nhân tạo ra trực tiếp ở đâu cho mình không có mặt. Nhân quả sẽ xử lý người đó. Và ta xử lý người đó thì ta vi phạm một cái sai. Cái sai này nó phát xuất từ lòng sân. Người kia làm là từ lòng tham, từ lòng si, từ lòng sân. Ta phản ứng lại cũng tương tự như thế thì ta có hơn gì người kia đó. Cho nên hãy để nhân quả và luật pháp xử lý họ. Còn ta quán vô ngã để ta giải phóng nỗi đau ở bản thân mình. Sống như thế không có nghĩa là an phận thủ thường, mà sống rất là có nhận thức và bản lĩnh. Ta cứ hình dung học thức vô ngã giống như là một cái chiếc áo mưa. Mặc nó thì không có nước nào có thể thấm lên áo và ảnh hưởng đến làn da và làm cho cơ thể ta bị run rẩy bởi lạnh. Nhờ đó ta giữ được sức khỏe, không bị cảm cúm. Cho nên vô ngã là một cái áo phòng hộ, làm cho những nỗi đau đó nó văng vào là dội ngược ra, hay là cái chiếc áo giáp bắn vào nó không lủng. Người ta làm đối với mình một cách có ý hay là vô tình thì ta cũng xử lý tâm lý như thế, thì ta giải phóng được nỗi đau một cách rất là hiệu quả. Còn trong tình huống ta là tác giả thì ta không nên thực tập như vậy. Từ đó ta phải sám hối nghiệp trước, đối diện trước Phật. Ta có cảm giác lương tâm như là một tòa án đang xử lý mình. Nhờ đó mình sợ hãi không dám tái phạm. Rồi ta trực tiếp đến với cái người mà ta đã tạo ra cho họ nỗi khổ niềm đau để ta xin lỗi. Nếu người đó không còn ở đây nữa là đã qua đời, thì ta hướng về người đó để ta xin lỗi. Thì nó cũng giải phóng được cái ngục tù lương tâm của ta. Quan trọng hơn nữa là ta nỗ lực làm những hành động thượng ích, ngược lại hoàn toàn với nỗi khổ niềm đau mà ta đã gây tạo cho người nào. Thì đây là cái quy luật bù trừ của nhân quả. Nhân gian thường nói là đối công chuộc tội đó. Cái đó là nhân quả đó, nhân quả tích cực. Và nhờ đó nỗi khổ niềm đau được giải phóng ở ngay cái kiếp hiện tại này. Khi hậu quả nó đến với mình đó, đang lúc mình đang có sức khỏe, ý chí đang mạnh, tiếp nhận nó đi với niềm vui. Chứ bằng không bây giờ mình tránh nó hay là khắc nợ nó đó, đến lúc mình già, bệnh tật, triền miên, khó khăn, túng thiếu đủ điều, thì cái khủng hoảng này nó sẽ kéo theo các khủng hoảng khác. Thì tình huống đó sẽ làm cho chúng ta bị khổ nhiều hơn. Cho nên phân tích nhân quả để ta không trốn chạy nó mà hãy giải quyết nó. Nói tóm lại, ba dấu ấn của cuộc đời, vô thường, không như ý và vô ngã đó, là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta nhìn thấu rõ mọi sự hiện tượng bằng cặp kính tuệ giác cắt lớp. Giống như là cộng hưởng từ đó, ta nhìn thấy rất rõ mà x-quang hay là CT không thấy được. Các lớp trái, các lớp phải, cắt theo chiều tung, cắt theo chiều hoành. Và nhờ đó bác sĩ sẽ định liệu được cái chứng bệnh và mức độ của bệnh đang ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta như thế nào. Ta dùng cặp mắt vô ngã như là một tuệ giác để quán chiếu về những thứ diễn ra ngoài ý muốn đó, ta sẽ thấy rất rõ là nguyên nhân gần và xa của nó như thế nào đối với mình. Cho nên nỗi đau đó nó có, nhưng mà không bám víu một cách lâu dài. Như vậy ta trở thành là người chiến thắng. Từ ý nghĩa đó mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú đó, là chiến thắng hàng trăm nghìn người ở ngoài chiến trường đó do tài ba và khả năng, nhưng không quan trọng và thua rất xa so với chiến thắng chính mình, chiến thắng cảm xúc, chiến thắng hành vi, chiến thắng tri giác, tâm tư và nhận thức để làm chủ các giác quan để ta sống một cách rất là an vui với các hành động thiện ích trong cuộc đời, có một cái tầm ý nghĩa đạo đức và tâm linh quan trọng hơn nhiều. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ai nói rằng là đạo Phật tố cáo nỗi khổ niềm đau để dẫn đến tình trạng bi quan yếm thế của kiếp người. Phân tích về vô thường, vẽ bức tranh về vô thường để chúng ta không có đánh lừa mình ở trong vô thường. Và nhờ đó ta xử lý, biến cái khổ trở thành vô ngã để ta không có duy trì cái độc khổ đau cách lâu dài. Tứ diệu đế, khổ, tập, diệt đạo. Khổ như là một thực tại, tập là nguyên nhân dẫn đến nó. Diệt là niềm an vui hạnh phúc, giải phóng khỏi cái khổ đau. Và đạo là con đường để dẫn đến nó. Là một tiến trình bốn bước mà những người thiếu thiện chí hay là có ác cảm về đạo Phật đó, chỉ lấy cái vế đầu tiên và vu cáo cho đạo Phật là bôi đen khổ đạo, trong khi thực tại của cuộc đời đâu có khổ đạo đến thế. Đạo Phật vẫn dạy chúng ta hạnh phúc mà. Người khổ đau đó mà xử lý được thì hạnh phúc đó mới lâu dài, mới bền. Cho nên y học bên ngoài cũng dạy và khuyên đó, mỗi 6 tháng ta nên khám bệnh tổng quát để ta không nên trốn trại cái bệnh như là một nỗi đau. Nhiều người khi khuyên đó, nó sợ, ôi, không dám đi bệnh viện, không dám gặp bác sĩ. Hỏi sao vậy? Biết có bệnh khổ lắm. Có nhiều chứng bệnh đó, dẫn đến cái chết trong vòng 6 tháng thôi. Cho nên trốn trại cái nỗi đau bệnh tật, không làm cho bệnh tật hết mà làm cho cái chết diễn ra sớm hơn. Cái đó là một phương pháp khoa học để tránh những cái tình trạng bệnh nan y hoặc ý muốn. Cái nguyên lý tứ diệu đế của đạo Phật cũng như thế, dạy chúng ta nhìn vào vô thường, nhìn về khổ đau, không để chán chường, là để giải quyết nó, không để cho nó nghiêm trọng hơn và ngăn chặn nó ngay tình huống nó chưa có mặt. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Có một nguyên tắc tâm linh từ đạo Phật qua học thức tứ diệu đế. Cho nên ai thấy rõ được ba dấu ấn của cuộc đời, nhất là cái dấu ấn cuối cùng vô ngã, thì sẽ là một người sống rất là hạnh phúc. Còn ai đó chỉ thấy được có hai dấu ấn thôi, vô thường và khổ, thì người đó sẽ trở thành nạn nhân lâu dài hơn. Cho nên có tu đó thì ta sẽ khác với người đời ở chỗ là ta đã trở thành một con người vô ngã. Còn về phương diện thái độ đó, vô ngã là một cái rất là hay, giúp cho mình trở thành rất là khiêm tốn, không cống cao ngã mạn, không xem mình là quan trọng, là trục xây, là bản lề, là mấu chốt, còn những người khác là phụ thuộc. Những người đàn ông nào có tính cách gia trưởng đó, nên học thuyết vô ngã để xem vợ ngang bằng với mình và cả hai phải có vai trò tương đương trong việc gây dựng hạnh phúc của con cái và cho cả mái ấm gia đình. Thực tập vô ngã thì những người đàn ông bị ảnh hưởng cái nền văn hóa Nho giáo sẽ rũ bỏ cái câu con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Con mà hư là cha mẹ phải chịu trách nhiệm chung chứ sao đổ thừa được. Chứ lẽ khi mà con cái thành công đó, con hư tại mẹ thì con thành công là tại ông, tại cha ăn gian vậy. Cho nên học thuyết vô ngã sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái nguyên lý xã hội và gia đình mà Đức Phật dạy là bình đẳng giới tính, bình đẳng về vai trò vị thế, bình đẳng về đời sống đạo đức, bình đẳng về cái khả năng tâm linh, bình đẳng về cái cơ hội chính đắc. Bình đẳng trước pháp luật là một phần rất nhỏ thôi, như là một cái phần công bằng của xã hội. Cho nên thực tập vô ngã thì ta sẽ không sợ những người đi sau mình nổi bật hơn mình, giỏi hơn mình sẽ lép vế. Vì người hiểu vô ngã sẽ thấy là nếu có người giỏi hơn mình, thay vì mình làm 100%, người kia ta làm giúp mình chỉ làm 30% khỏe hơn, không ạ? Cho nên người thực tập vô ngã sẽ trở thành một nhà quản lý rất giỏi, không ôm việc, không cực đoan, không độc tài, không khống chế, không chuyên quyền, mà căn phát tất cả các cái chức năng công việc cho những người có sở trường chuyên môn. Và ta là người giám sát, là khích lệ cho những cái này vận hành theo một cái cơ cấu để cho kết quả chung. Cho nên người có tinh thần vô ngã về thái độ đó sẽ là một nhà quản lý giỏi. Nói tóm lại, ba dấu ấn của thực tại là để giúp cho chúng ta tạo ra hoa từ rác, tạo ra hạnh phúc từ khổ đau, tạo ra niềm vui từ những cảnh đời bất hạnh. Và nhờ sống và hiểu được ba dấu ấn đó đó, cho nên con người ta trở nên có ý nghĩa. Đó là nội dung tóm tắt của ba dấu ấn thực tại.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883095 70, 0908 153 160, email buddhiststudy@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhiststudy.com.